chưa? Không không đòi một góc nữa ha, đòi ngồi hoa sen đàng hoàng, hoa sen phải bự hơn hoa sen của chị Trang, chắc chắn rồi, thấy chưa? Rồi. Hùng sao? Gật đầu, đầu một cách không mạnh dạn lắm rồi. Người nữ bao giờ lòng tin cũng mạnh hơn hết. Rồi, hoa sen có bự á thì có gì mới có chỗ cho chị ngà với cô mới tụt nó ngồi nữa chứ. Có góc nhỏ thôi tụi nó ngồi đâu. Đó là vậy, giờ còn hỏi gì nữa không? Dạ. À, thực ra quán thì không không cần. Để tu tịnh độ, tại vì vấn đề quán nó khó, thành ra nhiều khi không được khuyến khích lắm cái quán đó. Quán vì bảy điều hả? À, có lẽ cái lại sinh luận hả? Là không, tại vì cái đó là mình học theo cái bộ đó, thì cái bộ đó là nói mình quán như vậy. À, thì cái quán đó là quán cảnh giới của cực lạc. Thì không có cái gì hết là nếu bây giờ hay nhất đó là mình có một cái hình, của cái thế giới cực lạc, rồi mình nhìn trong đó, nhìn nó là quán đó. Dạ. Tại cái chữ quán nó có nghĩa là ngay cái chữ quán nó là nhìn. Dạ. Mình quan sát thấy ra nhìn trong đó và mình thấy các cái hình ảnh, các màu sắc cái này nó là nhờ có cái hình ảnh nó thành ra nó ấn tượng, nó ghi đậm vào trong tâm của mình. Thành ra cái quan sát nó cốt là như vậy. Thì cái vấn đề nếu mà mình có cái lòng tin rồi á thì nhiều khi mình không cần thiết cái đó. Cái tu đó nó có thể dành cho những vị mà họ, những vị xuất gia mà họ chuyên quán á, thì rồi họ khi mà họ theo tịnh độ thì họ có cái, họ có cái khả năng về quan sát nó mạnh á thì họ áp dụng. Thì ngoài ra mình không thôi á, nếu người tin rồi á thì chỉ nghe thôi, nghe và tin nhận. Thế là thí dụ bảo bây giờ lá cây ở trên đó bằng bảy báu thì mình nhận như vậy. Thí dụ bằng ngọc, bằng kim vàng, bằng bạc, bằng gì ra. Bởi vậy thành ra cái đó nó mới khó. Thành ra mình nhớ đại khái trên đó rất đẹp và mình hài lòng, mình chấp nhận. Nó có một điều nữa là để cho nó mình đúng, mình tâm mình mạnh á, thì mình chấp nhận cái đẹp nhưng mà phải là đẹp của cực lạc, tức là tâm mình nó dứt khoát như vậy. Còn ngoài ra nếu cái đó mình thấy rất đẹp nhưng mà nếu mình hỏi đây có phải cực lạc không, ví dụ lúc mình đi mình lâm chung chẳng hạn vậy, con cảnh nó hiện ra mình phải hỏi đâu Phật A Di Đà đâu. Nếu mà không có Phật A Di Đà mà đây không phải cực lạc, hay không có Phật A Di Đà mình phải hỏi có ngày Quan Âm không, có ngày Quan Âm, ngày Thế Chí, nếu không có thì mà đẹp đến đâu tôi cũng không chịu. Tâm mình nó phải như vậy. Tức là cái đó, cái nó đẹp đó nó là phải là cái đẹp về đạo, cái đẹp của trí huệ. Thành ra cái tâm nó phải dứt khoát như vậy. Chứ thành ra khi mình quán mình vào cái thế giới này, cái thế gian của mình không có cái gì nó bằng được. Từ màu sắc cho đến âm thanh, cho đến đất, cho đến mây, cho đến trời, cho đến nước, trời, cho đến cây cối, không thể nào nó so sánh với lại cực lạc được. Tức là cực lạc nó trang nghiêm hơn rất nhiều, vô lượng lần. Nhưng mà cái trang nghiêm của cực lạc mình mới nhận, tức là cái trang nghiêm mà nó có đạo ở trong đó. Gió, cây, hoa, lá gì đều có đạo trong đó hết. Thế còn nếu nhiều khi mình chỉ nghĩ đẹp thôi là mình quên mất, thì lúc đó cảnh cõi trời nó hiện ra là mình theo liền. À. Thành ra cái vấn đề nó quan trọng trong cái lúc lâm chung ở chỗ đó. Bây giờ xong tịnh độ rồi hả? Còn gì nữa không?
Cũng như những người nào mà cứ gần cái giờ mất đó này, là có cái gì để mà Thôi mình suy là mình về Cực Lạc, có hiện tượng gì không hay là
có Đức Phật A Di Đà suy. Thế nhưng mà khi mình hỏi như vậy tức là mình đâu có xuyên mình. Thành ra nơi mình nó có cái gì xưa.
Xưa là chắc chắn là tôi không
có cái xưa là ngoài mình thôi, là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tiếp dẫn, xưa nhất.
Khi đó mà hơi đau, cơ thể đau, mắt lo đau.
Khi đau biết thì cái đó nó phải trải qua nữa. Nhưng mà cũng tùy người, những cái người cũng phải là bất cứ người nào cũng đau. Đại đa số, chung. Có nhiều người ta rất là nhẹ nhàng.
Như bạch thầy trước khi mổ thì chích thuốc mê, rồi mổ xong là chết luôn rồi sao?
À.
Trong khi đó là mình đâu có suy nghĩ được.
Thì lúc đó thì mình đi luôn chứ sao?
Thôi nó bật trước luôn.
Một là ướt hay là
hay là bật chết thì ướt mình đi cho ghét.
Vì vậy mình cứ cuối khi mình bị chích thuốc mê đó mình niệm Phật trước.
Yeah. Yeah. Trước khi nhập thương niệm Phật trước rồi. Trước khi nhập niệm Phật trước rồi. Trước khi nhập niệm Phật
cũng phải là nói như vậy. Tức là phải là cứ là mình cứ trước khi chết mình niệm Phật thì là được cứu đâu. Tại vì khi niệm rồi thì lúc mình tắt thở rồi thì nếu người nào mà niệm được như vậy thì nên là trước khi chết thì nó đã đủ thêm đủ điểm hết rồi. Yeah. Nếu tức là nếu người nào người ta chấn tỉnh được cái tâm như vậy bằng niệm Phật.
Và lúc mắt mình thấy như vậy là mình biết là
nhưng mà lúc mắt cái thần thức mình vẫn còn tỉnh, nó mình vẫn còn tiếp tục niệm được không? Trong thần thức
nó có thể nó bị lãng đi chứ.
Ừ, bị phải
lãng. À, tại vì nó thiếp đi mà thì nó phải trải qua cái giai đoạn như là nó bất tỉnh, nó mê đi, trải qua cái đó rồi nó đâu có tiếp tục. Còn nếu nó tiếp tục được á thì cái người nào mà tiếp tục được thì người đó quá mạnh rồi, thì trước khi chết nó cũng đủ thấy suy lắm rồi.
Mà bà thầy lúc đó là lúc mà thiếp đi là đâu có ý thức nữa.
Không, nó có cái
nó có
tâm thì nó vẫn còn,
mà ý thức nó đâu có. Thì ý thức phân biệt,
cái ý thức mà
niệm được cái kiền đâu có nữa.
Cái ý thức mà trong đời sống của mình á
không,
thì lúc thì cũng như mình ngủ mơ đi, ngủ mê đi, nó không có hiện hành. Nhưng mà cái vấn đề đó nó không có quan trọng rằng là bởi vì tất cả những cái gì mình có làm, tức là những cái nhân mình làm, tức là mình tu mình niệm Phật cái gì đó, thì những cái đó cái lực đó thì mà cách nào nó vẫn có ở trong tâm mình như thường. Mình mê man hay gì cũng vậy, thì cái lúc mê man có thể cái gì hết, nhưng mà cái mê nó chỉ có một thời gian thôi, rồi cái thần thức đó, cái tâm thức của mình nó bắt đầu nó hoạt động trở lại. Nó hoạt động trở lại, nếu mà nó có ở trong nó có cái lòng tin, nó cái lực niệm Phật trong cái lúc nó còn sống thì cái đó nó xuất hiện lại.
Ừ.
Chứ phải là lúc tỉnh xuất hiện.
Như vậy mình cũng là hưng tập
nó
quen
tập đó một phần. Phần thứ hai nữa là cái vấn đề trong cái lúc mình hưng tập là thì phải có cái lòng tin. Tại vì cái sự tin là cái nhận. Tin nó là cái bất cứ một cái hoạt động nào của cái tâm mình á, nó cũng là một cái năng lực. Thì tin đó là một cái hoạt động của tâm. Rồi mình suy nghĩ thiện hay suy nghĩ ác, suy nghĩ gì nó cũng là một cái hoạt động của tâm thức mình hết. Thì mỗi cái hoạt động đó nó tạo ra một cái năng lực. Mình có thể gọi là thói quen thì những cái năng lực. Thì cái hào quang của Đức Phật A Di Đà thì lúc nào cũng chiếu hết, lúc nào cũng chiếu đến tất cả chúng sinh, nhiếp tất cả chúng sinh. Nhưng mà mình có thấy hay không thấy là do cái năng lực của tâm mình. À, cái năng lực thấy cái đó phải thấy bằng tâm chứ không thể thấy bằng mắt được. Thì là cái lúc chết đó, mình có bỏ cái thân xác mình đi, bỏ cái nhãn căn mình đi, nó không có quan trọng. là lúc đó tất cả những cái gì mà cái thần thức nó thấy á, là nó thấy bằng cái tâm lực của nó, mà tâm lực nó tức là những cái gì nó đã làm, tức là cái nghiệp lực của nó. Thành ra lúc đó những cái cảnh nó sẽ hiện, nó cũng như mình nằm mơ đó. Mình nằm mơ thì nó sẽ hiện ra những cái cảnh. Thì từ cái lúc mà mình bắt đầu cái tâm thức mình trước khi nó ngủ, đến nó ngủ là nó thiếp đi, thì lúc đó nó ngừng mọi cái hoạt động. Và trong lúc nó thức nó nghĩ chuyện gì không biết, thì nghĩ chuyện gì, nhưng mà nó vừa mới thiếp đi một cái, nó thiếp xong cái là nó hoạt động trở lại. Thì khi nó hoạt động trở lại thì nó ra một cái thế giới khác. Nhiều khi nó không có liên tục với lại cái lúc mình còn đang thức, nó không có liên tục lúc nào, nó khác hẳn đi. Nhưng mà dù nó khác hẳn như vậy, nhưng mà những cái hình ảnh trong giấc mơ nó là tự trong cái bản chất của tâm thức mình, tức là những cái năng lực mà nó hoạt động, nó duy trì trong đó, nó hiện khởi ra. Mà lúc đó nó hiện thường thường khi mình còn thức á, mình còn ý thức cái gì á, thì nó có rất nhiều cái vấn đề, nó có rất nhiều cái làm cho mình cẩn thận, mình giữ gì. Và có thể nói là một phần là như thế. Phần thứ hai á, thì dù trong cái tâm mình có nghĩ gì đi chăng nữa, nhưng mà bên ngoài, bên miệng mình, bên thân mình á, mình giữ được. Ví dụ mình ghét, mình tức một người nào á, tức người nào á, thì cái tức đó lúc đó nó chỉ hoạt động ở trong ý thức của mình thôi. Còn thân mình, cái khẩu mình ngưng lại. Có thể là bởi vì người đó hay giữa phố đông người, mình có thể làm cái hành động được. Hoặc người đó là người cấp trên mình, hoặc này nọ, cũng ngưng lại. Nhưng mà cái khi mà mình nằm ngủ mơ, khi mà mình thiếp đi, thì lúc đó cái cảnh giới đó cũng là cái của cái tâm đó.
Không có gì ngăn cản đó.
Nó cũng là của cái tâm đó, chứ nó không phải là một cái cảnh giới khác. Còn mình khi này mình bị lệ thuộc một cái khi mình nằm mơ. Thành ra vì vậy cho nên cái lúc mà mình thiếp đi rồi mình hoạt động trở lại, thì tất cả những cái thế giới đó với lại những cái gì trong giấc mơ nó đều cùng là cùng một cái, là cái nghiệp của tâm hết. Lúc đó nếu là cái nghiệp sân thì mình sẽ thấy cái cảnh giới nó hợp với cái nghiệp đó. Cái nghiệp tham nó hợp với những cảnh, nó hợp như vậy mà nó hoạt động. Nó bất kể cái lúc là mình thức á, mình có hành động thân khẩu như thế nào, hay mình có nghĩ chuyện gì. Tại vì trong cái lúc mình còn thức á, cái mình khởi lên một cái tâm sân đó, cái tâm sân đó nó không có liên tục nhiều. Tại vì chẳng hạn mình khởi lên cái tâm tức giận, mình tự nhiên có người đến gọi, mình nghe tiếng điện thoại, bóc điện thoại lên, thì mình lại nghe một cái chuyện khác. Cái tâm mình nó không có liên tục. Nhưng khi mà mình nằm mơ á, thì nó không có những cái sự kiện bên ngoài và nó gián đoạn đi. Thành ra tất cả những cái mà nó biến chuyển, những diễn tiến ở trong giấc mơ á, nó liên tục thành một cái cảnh, một cái chuyện nó đúng với lại cái tâm thức hơn. Thành ra nó không cần đến cái lúc mình còn sống, lúc mình còn thức nó ra sao không cần biết. Cái chết rồi một cái nghiệp nó hiện khởi lên cái, một cái nghiệp nó hoạt động lên cái, thì nó thành ra là cái cảnh giới của nó. Vì vậy cho nên khi chết là mình còn vĩnh viễn đó. Và khi mình nằm ngủ mơ, nó dù nó diễn ra một cái câu chuyện gì theo cái nghiệp thức của mình lúc đó, ví dụ mình lúc đó mình nóng giận, thì giờ nó mới bắt đầu khi mình ngủ á, nó bắt đầu nó khởi lên. Trong buổi sáng mình có một chuyện mình tức giận, nhưng mà cái đó nó chỉ xảy ra trong khoảng 5-10 phút. Rồi sau đó mình lo cái chuyện khác, thân khẩu ý của mình lo chuyện khác. Đến tối mình ngủ thì cái nghiệp đó nó bắt đầu nó hiện ra. Nó hiện ra thì nó thành ra cả một cái câu chuyện của nó, riêng của nó thôi, không có gì xem thôi ấy. Nhưng mà nó chỉ là trong khoảng thời gian mình ngủ mấy tiếng hồ trong đêm thôi. Sáng mình thức dậy nó lại gián đoạn. Còn khi mình chết đó là nó đi luôn. Nó đi luôn, cái nghiệp nó hoạt động luôn. Do đó cho nên khi chết là cái lúc mà trăm ngàn cái nghiệp, tất cả mọi cái nghiệp trong mình, nghiệp thiện, nghiệp ác, nó đều tranh nhau rồi nó hoạt động. Tại mình có đủ hết, tranh nhau nó hoạt động. Mà lúc đó nó như là nó được thả tự do, không có cái gì xem, nó tranh nhau, nó hiện khởi lên. Và lúc đó cái tâm của mình là một cái tâm nó không có vững chắc, tức là nó rất là nhạy cảm, rất sang xít.
Cái gì tới là nó chụp theo đó.
Nhưng mà trong cái lúc mình còn cái thân này, trong lúc mình sống, mình có cái chỗ tựa, tự chủ. Mình biết mình là ai, mình biết mình là gì. Thí dụ bây giờ mình là ông tổng thống đi, còn nhớ cái mình là tổng thống. Thành ra cái tâm mình ấy, bất chợt nó đang vui nó tức lên, thì nó tức một chút cái nó kéo trở về cái lại mình là ông tổng thống, mình không nên tức như loại vật, nó trụ được. Nhưng nhưng mà cái khi mà bỏ cái thân này rồi ấy, cái tâm thức nó không có cái chỗ gì vậy. Thành ra nó biến chuyển rất mau lẹ. Và hễ mà lúc bây giờ thì nó tiếp xúc với cái thế giới này không có rõ ràng, tại vì nó mất cái thân. Thành ra có thể nó qua những cái âm thanh, những cái màu sắc nó nhìn không giống như vậy. Ví dụ bây giờ cái người chết mình đụng vào thân họ ra thì họ không có thấy là một cái bàn tay đụng vô cái đầu gối, nhưng mà lúc đó cái tâm thức nó cảm thấy như là một chấn động gì đó, một sự chấn động đó. Và tức thời cái chấn động nó sẽ khơi những cái nghiệp của nó, bởi vì cái tâm thức mình bản chất nó nhạy cảm đó, khơi dậy. Ví dụ cái chấn động nó là nó sẽ nhớ lại tất cả những cái chuyện từ hồi nhỏ, cái gì mà nó liên hệ như vậy, thì tự nhiên những cái đó, những cái nghiệp nó hiện khởi. Khi nó bị đụng như vậy, nó bực sao, nó bực gì thì những cái đó nó xô đẩy lẫn nhau để mà nó hiện ra. Và nó đem theo những cái hình ảnh, những cái gì thì nó, lúc đó nó có thể làm cho mình náo loạn hết. Nhưng mà cái nghiệp nào mà mạnh nhất á, thì cái đó nó sẽ thắng với cái kia. Mà mình thì thông thường mình không biết là cái nào là cái mạnh nhất. Nhưng mà một cái gì á mà mình hay làm, mình thường làm, thì cái đó dĩ nhiên nó thành một cái thói quen, nó có cái sức mạnh. Hoặc là một cái gì đó mà mình coi quý, coi mến và mình tin tưởng đó, thì cái đó nó rất mạnh. Còn nếu mà thí dụ như là bây giờ mình kính Phật đi, mình cung kính Phật đi, nhưng mà mình không, cũng như mình không tin đây phải mình bác thì đã không kính rồi, nhưng mà kính đây ấy, nhưng mà mình nghĩ là Phật là cái gì cao, nó không có dính líu với mình. Tất cả những cái chuyện thì Phật giảng đó là cái chuyện của Phật, ví dụ Bồ Đề Tâm độ chúng sinh thành Phật, nó là chuyện của Phật, nó không có dính gì tới mình hết. Thì như thế á, thì dù mình có lòng kính, mình có cái tâm kính, mình có thờ chăng nữa, cái nghiệp thờ của mình nó cũng mạnh. Thành ra nó phải có cái lòng tin đó. Cái tin nó là vừa đón nhận là nghĩ là mình sẽ nhận lấy những cái gì Phật dạy, mình sẽ làm những cái gì Phật dạy, thì lúc đó cái nghiệp nó rất mạnh. Thì khi một cái nghiệp nó mạnh như mẽ như vậy á, thì nó có thể nó thắng tất cả mọi người khác. Thành ra nếu thí dụ mình có lòng tin, mình có thực hành, mình có làm, mình có niệm Phật, thì nó sẽ mạnh. Còn ngược lại mình hay làm á, thì nó cũng thành một thói quen, nhưng mà cái tâm mình nó không tin tưởng, nó lơ đãng. Chẳng hạn như là mình làm vì một thói quen, hay là bố mẹ bắt làm, hay là gì gì đó. Thí dụ bố mẹ mà niệm Phật đi thi đậu gì, còn niệm quen đi, rồi này nọ gì gì nữa theo như vậy, thì nó cũng thành cái lực. Nhưng mà cái lực đó, nếu mà trong đời sống mình là mình lại có một cái khao khát nào đó, mình tin tưởng, mình chấp nhận cái đó, là mình mơ, mình là mong muốn cái đó, thì cái đó nó sẽ mạnh hơn cái nghiệp kia của mình. Ví dụ người mong giàu có, ước mong thì thích giàu có, người đó có niệm Phật nhưng mà không có tin, mà chẳng có cái duyên niệm Phật thôi, niệm Phật nhưng mà cứ mơ ước mong giàu có, thì cái nghiệp mà giàu có nó sẽ mạnh hơn cái nghiệp niệm Phật. Thì lúc mà mình chết đi rồi á, thì cái nghiệp niệm Phật nó cũng khởi lên, mà cái nghiệp mà mình mong được giàu có nó cũng khởi lên, nó tranh nhau. Nếu mà cái nghiệp mà mong muốn mà giàu có nó mạnh, cái ước mong của mình mạnh quá, thì nó sẽ những cái hình ảnh, những cái gì của nó sẽ hiện rõ hơn, và mình sẽ cảm thấy thích cái đó hơn là những cái kia. Đó là một phần. Phần thứ hai nữa, nếu mà mình không có tạo nhiều công đức, tức là mình làm nhiều việc phước thiện, thì cái tâm mong muốn của mình nó trở thành cái khao khát, bởi vì cái lực của nó không đủ để đạt cái đó được. Thì nếu mà nó lại còn làm điều ác nữa, tức là nó làm điều thất đức nữa, thì nó cái sự mong muốn nó sẽ trở thành một cái khao khát rất nặng, và nó trở thành ngạ quỷ. Tức là nó cứ thèm, nó cứ muốn mà không được, mà khổ, cái thao hát nó trở thành một sự khổ sở. Còn nếu mà mình có làm việc thiện, mình làm công đức nhiều á, thì cái năng lực công đức nó sẽ chiều, nó sẽ đi theo với lại cái lực mong muốn của mình, và nó sẽ làm cái cảnh, nó sẽ đưa cái thần thức nó đến cái cảnh giới tốt đẹp, tái sinh vào đó. Và nếu không đủ công đức á, thì những cái mong muốn của mình nó sẽ thành cái cảnh khổ. Lúc bây giờ thấy đó, thấy đồ ăn đói, thấy đồ ăn nhưng mà ăn vô không được. Bởi vì thực sự ra cũng như vậy, cũng như một cái người mà nghèo, cái người mà trong cái đời sống mà nghèo đói, thấy cảnh giàu có thèm thuồng nhưng mà không cách gì đạt được, mà càng thèm thì nó càng tăng trưởng những cái khổ cho mình, những cái xấu cho mình, những cái tham lam, những cái trộm cắp này nọ đủ thứ hết. Thế nên vì vậy mà trong cái lúc mà chết đi thì nó quan trọng, nhưng mà ăn thua là cái nghiệp của mình. Trong lúc sống mình hành, nếu mà mình có niệm Phật mà mình có tin tưởng, thành ra cái điều quan trọng là phải tin, cái tin nó làm mạnh ra, thì lúc đó tự nhiên cái nghiệp niệm Phật nó sẽ kéo, nó khơi dậy. Và lúc bây giờ cái hào quang của Đức Phật nó sẵn có, sẵn chiếu lên mình á, nó sẽ hợp với nhau, nó tương ứng với nhau, và mình sẽ cảm thông được, tức là mình sẽ cảm thấy chỗ đó tự nhiên mình thấy cảm thấy thích, mình không thích những cái chỗ khác, mình thích cái chỗ hào quang, cái ảnh cảnh ánh sáng của Đức Phật. Và khi đó tự nhiên mình thấy vậy thì mình muốn hướng tới, mình hướng tới thì cái năng lực của mình nó đặt thêm vào đó, thì cái hình dáng của Phật A Di Đà sẽ hiện ra. À, thế hiện ra thì hiện ra là coi như mình thoát. Thành ra nó không phải là căn cứ cái lúc trước khi chết. À, nhưng mà chính trong cái đời sống. Thế mình có như vậy thì có hành, có niệm, có làm việc công đức nó vào đó. Nhưng mà bằng mọi cách thì mình cũng phải, đối với Đức Phật mình phải làm việc thiện. Bởi vì lỡ nhiều khi mình chưa có đủ nhân duyên thì nó, mình không có vãng sinh cực lạc được. Nói thí dụ thì nhờ có cái công đức thiện mình vãng sinh cõi này, mình vẫn sinh ra trong một cái môi trường thuận lợi cho mình, không bị rớt và tan đổ ác đạo.
Chuyện tiếp xong rồi, đi xa thêm chút.
Xong thì
đại khái nữa. Chị đọc Phật.